Các bạn thân mến, cùng MT khám phá sách quy hôm nay trong chương tiếp theo của giáo sư và công thức toán nhé. Đầu tháng 8, Càng tham gia chuyến cắm trại 5 ngày 4 đêm dành cho học sinh trên 10 tuổi của trường. Thằng bé đã háo hức đợi chuyến cắm trại này từ lâu. Lần đầu tiên trong đời nó phải rời xa mẹ, vậy mà chẳng tỏ một chút buồn rầu. Ở bến xe buýt nơi tập trung, có không ít mẹ con đang lưu luyến chia tay. Các bà mẹ sốt sắng đang tranh thủ dặn dò con những điều cần chú ý trước lúc lên đường. Tôi cũng không phải ngoại lệ, cũng có bao điều muốn căn dặn như phải mặc áo gió khi trời lạnh hay không được làm mất thẻ bảo hiểm. Song Càng chẳng còn tai nào mà nghe, nó là người đầu tiên leo lên chiếc xe buýt vừa tới bến. Cuối cùng, để cho phải phép, nó chỉ vẫy tay chào tạm biệt tôi từ cửa sổ. Đêm nay Càng vắng nhà, tôi thấy ngại phải trở về căn hộ chỉ có một mình, nên sau khi dọn xong bữa tối rồi mà tôi vẫn nấn ná. "Để tôi cắt hoa quả cho giáo sư nhé." Bận ngã người trên ghế, giáo sư ngoảnh lại khi tôi cất tiếng. "Phiền cô quá." Nó lại ra phải một lúc nữa nắng mới tắt, nhưng chẳng biết từ khi nào mây đã độn dày thêm, khoảng sân sau được pha quyện bởi bóng tối và ráng chiều, trông tự như có một lớp bóng kính màu tím nhạt bao phủ. Gió cũng bắt đầu khe khẽ nổi lên. Tôi cắt dưa hấu, đưa cho giáo sư rồi ngồi xuống cạnh chiếc ghế bành. "Cô cũng ăn đi." "Cảm ơn giáo sư, xin giáo sư đừng bận tâm." Giáo sư dầm dưa bằng sống dĩa, rồi vừa ăn vừa làm nước bắn tung tóe. Không có căng, chẳng ai buồn bật máy thu thanh, mọi thứ tĩnh lặng. Cũng chẳng có tiếng động nào vọng xuống từ nhà trên, tự như có tiếng ve đâu đây, không gian đã lại chìm vào im ắng. "Cô thử ăn một chút xem sao." Giáo sư sắp chìa miếng dưa hấu cuối cùng về phía tôi. "Ồ không, giáo sư cứ ăn đi ạ." Tôi lấy khăn tay lau khóe miệng nhấp nháp của ông. "Hôm nay cũng nóng giáo sư nhỉ?" "Quả đúng thế, giáo sư nhớ phải bôi thuốc rôm tôi để trong nhà tắm đấy." "Nếu tôi không quên, hình như ngày mai còn nóng hơn nữa." "Nóng bức mấy rồi, hè cũng qua đi thôi." Bụi cây trong vườn bất ngờ dao động, cả một vùng trước mắt tôi tối sầm. Khoảng ráng chiều nhỏ nhoi còn sót lại nơi đỉnh núi đằng xa ban nãy đã bị bóng tối nuốt chửng. Có tiếng sấm từ đâu vọng lại. "Ồ, sấm." Cả tôi và giáo sư cùng cất tiếng. Thế rồi mưa bất thần chút xuống, mưa lớn tới nỗi có thể nhìn thấy hình dạng của từng hạt một. Tiếng mưa gõ trên mái vang khắp căn nhà. Tôi định ra khép cửa thì giáo sư bảo, "Thôi khỏi, để cửa mở như vậy sảng khoái hơn." Mỗi lần cánh rèm bị hất tung lên, mưa lại hát vào phòng rơi xuống đôi chân trần của chúng tôi. Đúng như giáo sư nói, mưa mát lạnh và sảng khoái, đã không còn dấu vết của mặt trời ở đâu nữa. Chỉ có ánh đèn chỗ bồn rửa bát tôi quên chưa tắt mờ tỏ chiếu xuống khoảng sân. Lũ chim nhỏ nấp mình giữa những thân cây bay vút lên, đám cành lá đang chéo vào nhau rủ xuống. Chẳng mấy chốc mọi thứ trong tầm mắt đều chìm đắm giữa màn mưa. Tôi ngửi thấy mùi đất ải, tiếng sấm mỗi lúc một gần. Tôi nghĩ đến Căng, liệu nó có biết chỗ cất áo mưa không? Đáng lẽ tôi phải bắt nó mang thêm một đôi giày thể thao dự phòng. Liệu nó có hưng phấn mà ăn nhiều quá không? Mong sao nó đừng để nguyên tóc ướt đi ngủ, không thì lại cảm lạnh mất. "Ở trên núi liệu có mưa không giáo sư nhỉ?" Tôi hỏi. "Núi tối quá, không nhìn thấy gì." Giáo sư nheo mắt. "Có lẽ phải làm lại kính lão thôi." "Sấm kia có phải trên núi không?" "Sao cô lo lắng chuyện trên núi thế?" "Vì con trai tôi đang cắm trại ở đó." "Con trai?" "Vâng, cháu 10 tuổi, một thằng bé nghịch ngợm và hâm mộ bóng chày. Chính giáo sư đã đặc biệt danh cho cháu là Căng, vì đỉnh đầu cháu bị bẹt." Tôi giải thích cho ông cái điều mà tôi đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đã giao hẹn với Căng rằng, dù có bị hỏi bao nhiêu lần một câu hỏi và phải trả lời bao nhiêu lần một câu trả lời, chúng tôi sẽ không tỏ ra ngán ngẩm. "Ồ, vì sao? Cô có con à? Điều đó thật tốt." Lần nào cũng vậy, hễ cứ chuyển sang chủ đề về Căng là gương mặt ông lại rạng lên. "Trẻ con đến hè thì phải đi cắm trại, thật tuyệt vời, đó là biểu tượng của sức khỏe và hòa bình." Giáo sư tựa lưng vào đệm ghế, vươn vai ngáp, hơi thở của ông vẫn còn mùi dưa hấu. Một tia chớp lóe lên, tiếng sấm rõ ràng đã lớn hơn trước. Ánh sáng của nó là thứ duy nhất chạy ngang bầu trời bất chấp mưa và bóng tối. Một thứ ánh chớp mà dù đã tắt đi rồi, người ta vẫn phải bần thần nhìn theo. "Trận sấm vừa rồi chắc là ở trên núi, giáo sư có nghĩ thế không?" Tôi nói, nhưng giáo sư chỉ ậm ừ, chứ chẳng trả lời. Mưa bắn cả vào sàn nhà, tôi sắn cố quần ông lên cho khỏi ướt. Ông ruột chân lại vì buồn. Sấm thường đánh xuống những chỗ cao, vì vậy trên núi nguy hiểm hơn đồng bằng, phải thế không ạ? Tôi tin rằng toán học cũng là môn khoa học tự nhiên, nên kiến thức về sấm sét của ông chắc chắn phải hơn tôi, nhưng phỏng đoán của tôi chật khớp. Những ngày sau hôm mờ như hôm nay, thời tiết thường hay thay đổi. Câu trả lời của giáo sư khác xa với sự chính xác của toán học. Trong lúc ấy, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, những tia chớp nổ ra liên tiếp không cách gì ngăn được, tiếng sấm làm cho những ô kính rung lên. Tôi lo cho căng. Có ai đó đã viết trong một cuốn sách rằng lo lắng cho con là thử thách lớn nhất đối với người mẹ. Không biết chừng cháu đang hoang mang vì đồ đạc mang theo đã ướt hết, trong khi chuyến cắm trại còn những 4 ngày nữa. Mưa rào ấy mà, ngày mai khi nắng lên, mọi thứ sẽ lại khô ráo thôi. Ngộ nhỡ căng bị sét đánh trúng thì sao? Xác suất đó rất thấp. Nếu chẳng may sét đánh thẳng vào chiếc mũ Tiger, vì giáo sư biết đấy, thằng bé có một cái đầu rất đặc biệt mà, nó giống hệt ký hiệu căng bậc 2. Đó là cái đầu dành riêng cho thằng bé mà không ai có thể bắt chước được, nên nếu sấm sét có phải lòng nó thì cũng không có gì là lạ. Ồ không, một cái đầu nhọn hoắt sẽ nguy hiểm hơn nhiều, vì nó dễ bị nhầm với cột thu lôi. Giáo sư vốn lo lắng cho căng là thế, song lần này đã trở thành người an ủi tôi. Một trận gió mạnh thổi tới, gây cối vặn mình, cơn giông càng dữ dội, căn nhà ngang càng chìm trong yên ắng. Một trong những căn phòng tầng 2 trên nhà chính sáng đèn, không có căn, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tôi nói, trống rỗng có nghĩa là bằng không. Giáo sư lẩm bẩm một mình, chứ không hẳn là đang hỏi tôi, nghĩa là lúc này trong cô đang tồn tại số 0. Vâng, có lẽ là thế. Tôi gật đầu không thật quả quyết lắm. Cô không thấy người đã phát hiện ra số 0 thật vĩ đại sao? Chẳng phải số 0 đã có từ ngày xưa rồi sao? Ngày xưa là bao giờ? Chà, có lẽ chúng đã có ở khắp nơi từ khi con người sinh ra. Số 0 chứ có gì đâu. Vậy cô cho rằng số 0 đã ở ngay trước mắt con người lúc họ sinh ra, giống như những bông hoa và các vì sao ư? Cô nghĩ rằng người ta có thể sở hữu vẻ đẹp ấy mà không phải vất vả gì sao? Ồ, thật là lầm lẫn. Cô phải biết ơn sự tiến bộ vĩ đại của nhân loại. Biết ơn bao nhiêu cũng không thừa. Thượng đế chẳng bắt tội cô về chuyện đó. Giáo sư ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành, vò đầu. Có vẻ như giáo sư vô cùng buồn bã. Tôi sợ cầu rơi vào đĩa dưa hấu nên cất vội nó xuống gầm ghế. Vậy ai đã phát hiện ra số 0? Những nhà toán học vô danh Ấn Độ. Điều đó đã cứu sống nền toán học Hy Lạp cổ đại, vốn đang bị sự lộng hành của lũ dị giáo ném vào lò nấu nước của nhà tắm tập thể, làm hồi sinh những định lý đã mất, và hơn nữa cho ra đời những chân lý mới. Mọi nhà toán học Hy Lạp thời cổ đại đều cho rằng không cần phải đếm cái chẳng có gì, và vì không có gì nên không thể biểu diễn được bằng con số. Đã có những người lật lại cái logic hiển nhiên đó, họ biểu diễn cái không có bằng con số, họ khiến cái không tồn tại trở thành tồn tại. Điều đó chẳng phải tuyệt vời sao? Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đồng ý, tuy không hiểu bằng cách nào, nhà toán học người Ấn kia đã thế cho nỗi lo lắng về căn. Từ kinh nghiệm của mình, tôi học được rằng phàm là những điều giáo sư nhiệt tình giảng giải thì hết thảy đều tuyệt vời. Nghĩa là nhờ nhà toán học vĩ đại người Ấn Độ đã phát hiện ra số 0 được ghi trong cuốn sổ của Thượng Đế, mà rất nhiều bí ẩn còn khép kín đã đồng loạt mở ra, phải vậy không ạ? Đúng như vậy, hoàn toàn đúng như vậy. Cô rất am hiểu, tuy thiếu lòng biết ơn, song có đủ lòng quả cảm để khám phá mọi ngóc ngách của toán học. Còn bây giờ, cô hãy xem cái này. Giáo sư lấy từ trong túi ngực ra bút chì và giấy nhớ. Cử chỉ ấy tôi đã bắt gặp nhiều lần. Đó cũng là khoảnh khắc trông ông bảnh nhất. Ta có thể phân biệt được hai con số sau là nhờ số 0. Giáo sư kê giấy lên tay ghế, viết số 38 và 308, rồi gạch hai đường dưới chân số 0. 38 là 3 lần 10 và 8 lần 1. 308 là 3 lần 100, 0 lần 10 và 8 lần 1, thiếu hàng chục. Và số 0 là ký hiệu biểu diễn dùng ta sự thiếu vắng đó. Cô hiểu chứ? Vâng. Tốt, vậy ta giả sử ta có một cây thước kẻ. Một cây thước kẻ dài 30 phân, làm bằng gỗ và được chia đến mm. Cứ 1cm và 5cm lại được đánh dấu bằng một vạch đậm. Vậy thì theo cô, tận cùng bên trái của chiếc thước sẽ là gì? Là 0. Đúng thế, cô bắt đầu nắm được vấn đề rồi đó. Vạch ngoài cùng bên trái là 0. Chiếc thước bắt đầu từ số 0. Khi giống 0 vào điểm đầu tiên của vật muốn đo, ta sẽ lập tức biết được độ dài. Còn nếu thước bắt đầu từ số 1, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Thành thử, chính nhờ số 0 mà ta có thể sử dụng thước đo dễ dàng như ngày nay. Mưa vẫn tiếp tục rơi, tiếng còi hiệu từ đâu vọng tới, rồi chẳng mấy chốc đã lẫn vào tiếng sấm. Tuy nhiên, sự phi thường của số 0 không chỉ được tạo nên bởi ký hiệu hay vai trò là chuẩn mực thước đo của nó, mà ở chỗ đó là một con số thực thụ, một con số nhỏ hơn 1, số tự nhiên nhỏ nhất, chỉ vỏn vẹn một đơn vị. Sự xuất hiện của số 0 chẳng những không làm đảo lộn sự thống nhất trong quy tắc tính toán, mà ngày càng khẳng định tính không mâu thuẫn và củng cố các trật tự của toán học. Bây giờ cô hãy tưởng tượng, có một con chim nhỏ đang đậu trên một ngọn cây cao, giọng hót của nó cất lên trong trẻo, cái mỏ đáng yêu và bộ lông vũ có những hình thù tuyệt đẹp. Thế rồi, một tiếng thở bất chợt cất lên của cô trong lúc mê mẩn ngắm nhìn, khiến nó bay đi mất, chỉ để lại một bóng hình trên ngọn cây, chỉ có những chiếc lá khô lay động. Giáo sư chỉ tay ra màn đêm ngoài khoảng sân, tự như có một con chim nhỏ vừa bay đi thật, bóng tối mỗi lúc một dày đặc vì mưa. 1 - 1 = 0, cô không thấy đẹp sao? Giáo sư ngoảnh lại nhìn tôi, một tiếng sấm lớn hơn nhiều vọng đến, mặt đất rung chuyển, ánh đèn ở nhà trên giật giật, rồi chẳng thấy gì trong chốc lát. Tôi nắm chặt cổ tay áo com lê của ông. Không sao, cô cứ yên tâm, căng là một ký hiệu vững chãi, nó che chở cho mọi con số. Nói rồi giáo sư vuốt nhẹ tay tôi.